chúng ta nếu hay quán xét cái nhất niệm hiện tiền đó
vẫn là mình. Dạ. Năng quán là cái trí thì cũng là mình, mà cái vọng tâm sở quán tức là cái tham cái sân ấy, nó cũng là mình.
Dạ.
Đấy, cho nên nhất như một cái đấy thôi, gì nữa. Thế cho nên tại làm sao mình không đi cái đường sáng suốt, một cái sáng một cái mê, thì làm sao mình không đi cái đường sáng mà mình lại cứ đi vào đường mê để mà khổ mãi. Ở nơi mình có cái mê mà ở nơi mình cũng có cái sáng. Đấy. Năng quán là trí, sở quán là vọng tâm, cũng là mình mà thôi. Tiếp cái ngài nói phân một niệm mình ra, nó có 10 thừa. Đấy. Gọi là phân 10 thừa quán pháp, nghĩa là có 10 cái việc mình phải quán ở ngay một niệm của chúng mình. À, thì các con dở sang trang 383, ngài chỉ cái pháp quán 10 thừa. Thấy các tổ mình tu thì chịu khó cẩn thận mà tỉ mỉ như vậy, chứ không phải là cái kiểu tu như bọn chúng mình vừa lơ mơ vừa xô bồ. Đấy, bây giờ ngài quán mỗi một ngài dạy mình cái phương pháp phân ra là 10 cái pháp quán. Một niệm của mình ấy, nó có 10 cái cảnh này. Cái ngài thấy ra, cái ngài tìm ra. Điểm thứ nhất nó bất tư nghi là sao? Cái nó vi diệu tỉ mỉ, mà thứ nhất là chúng mình không có thể đủ trí tuệ mà hiểu được. Nếu mà không có Phật tổ vạch ra thì những cái này đối với chúng mình chả bao giờ mình để ý cả. Một niệm của mình thôi mà nó thành ra cảnh giới của ông trời, cảnh thiên đường, rồi cũng lại vẫn cái niệm ấy thôi, mà nếu mà nó không đi đường thiện, nó lệch đi đường ác, thì đấy là cõi địa ngục và bao nhiêu cái khổ của địa ngục. Rồi chốc nữa hay ngày mai là chúng mình học tới các địa ngục. Đấy. Biết bao nhiêu thứ mà nó chỉ ở một niệm của chúng mình biến ra thôi. Thì cái này nếu không có Phật tổ soi vào và chỉ thì chúng ta không bao giờ nghĩ tới, huống chi là còn bàn bạc gì tới được nữa. Cho nên gọi là cái niệm của chúng mình ấy, đấy, một niệm hiện tiền của mình, nó là một cái cảnh giới không thể nghĩ, không thể bàn được. Nếu không phải trí tuệ của Phật tổ thì không bao giờ mà soi sáng được cái chuyện này. Mà lại khổ một nỗi, nó là gốc của tất cả thánh pháp, nó là ông tạo hóa. Mà chính là cái niệm hiện tiền của mình hàng ngày đây mà thôi. Nó đưa mình về cảnh tòa sen cực lạc, làm Phật, làm Tổ, làm Bồ Tát. Mà cũng nó đưa mình làm mấy con mèo ở dưới nhà đó, cũng là ở cái niệm. Chỉ vì dại dột nghe những cái niệm mà không sáng suốt phân minh, đến nỗi bây giờ đấy như mấy con mèo ở dưới nhà. Thầy vẫn nói đi nói lại với chị em, những con mèo ấy cho đến mấy con chó nhà ông Lộc, nếu nó không có duyên với cửa Phật, không đời nào nó được hưởng cái lộc của Phật. Nó về đây nó ăn, nó nhặt hạt cơm rơi của Phật là nó đã có một cái duyên với Đức Phật. Mà có duyên với Phật là thế nào? Hẳn là kiếp trước, một là nó cũng đã tu. Đó, chúng ta nhớ chú Quân Đề đó, Tam Tạng Pháp Sư, ngồi giảng kinh thuyết pháp, mà giảng cả Tam Tạng giáo lý. Tam Tạng tức là chúng mình sắp sửa mua cái, các người ta sắp cúng cái bộ Tam Tạng ở Đài Loan về đấy, ngài học suốt được cái bộ đó. Còn thầy bây giờ còn phải bắt chúng 25 em chuyên học chữ Nho để sửa soạn để mà tập học cái bộ đó. Mình phải 25 người mà học từ bé để mong lớn lên mà đọc nổi cái bộ đó. Còn ngài ấy, ngài là Tam Tạng Pháp Sư, tức là ông Pháp Sư giảng cả cái bộ đó. Thế thì các con thấy cái giá trị của ngài biết ngần nào. Mà chỉ có một niệm buông lung mà 500 đời làm thân con chó, thì con chó nhà ông Lộc kia biết đâu chẳng có bao nhiêu tam tạng pháp xứ, mấy con chó nó đến xin chúng ta cái hạt cơm rơi đó, mấy con mèo nó ở nhà chùa nó hưởng lộc Phật, nếu kiếp trước nó không có tu thì sao nó về đây nó hưởng lộc Phật, nhưng chỉ bởi vì một niệm sát sinh không bỏ mà đến nỗi bây giờ làm thân con mèo. Đấy, những bạn đạo của chúng mình đấy, huynh đệ của chúng mình đấy, mà dám cũng là những bậc thầy của chúng mình đấy. Cho nên cẩn thận phải từng niệm. Vì thế cho nên cái niệm này Phật bảo là, Phật tổ gọi là cái không thể nghĩ bàn. Đấy thì đó là cái số một. Cái niệm của chúng ta là cái thứ không thể nghĩ bàn. Rồi số 2.
Chính pháp tánh
giảng cái câu này quý như thế đấy mà nó lại màu nhiệm lạ lùng như thế đấy. Một niệm thôi mở ra thiên đường, một niệm thôi đi về cảnh cực lạc, rồi cũng một niệm thôi mở ra biết bao nhiêu cái khốn khổ của loài bằng sanh và ngã quỷ và địa ngục. Thế cho nên bây giờ mình học, mình thấy cái niệm của mình nó diệu như vậy đấy, nó chuyển hóa hết thầy vũ trụ non sông, nó chuyển hóa hết. Thế cho nên chúng ta bây giờ nương trên cảnh màu, tức là nhận được cái diệu lực của một niệm hiện tiền của chúng ta, nó quý đến như thế, nó quan trọng đến như thế. Thế cho nên chúng ta bây giờ thấy được cái diệu này thì chúng ta làm gì? Biết cái niệm của mình nó có cái công năng vi diệu như vậy. Thế cho nên từ nay nguyện thanh lọc hết những cái xấu, bao nhiêu những cái chất độc ở trong niệm mình ấy, thanh lọc sạch đi, không để một chút hờn, một chút giận nào nữa, không để một chút phiền, chút nhọc nào nữa. Bởi vì những cái ấy mình tội gì mình đã mang, buông nó xuống để rảnh rang thanh tịnh. Chẳng những buông nó xuống mà cái niệm này ấy, nó xây dựng được cả cái cảnh giới Phật, nó xây dựng cõi cực lạc, nó một thành những hoa sen báu. Đấy, cái niệm này nó nở ra cõi thiên đường. Vậy tội gì mà mình không lập thiên đường, không xây Phật quốc, không trang nghiêm tịnh độ. Cho nên từ nay mỗi niệm ta niệm Phật, dùng cái niệm này để làm cái cảnh giới hoa sen cho mười phương chúng sanh có nơi nương tựa, cho tất cả các loài hữu tình có chỗ trở về. Tại làm sao chúng ta có khả năng mà chúng ta lại không làm? Cho nên từ cái niệm này chúng ta phát tâm Bồ Đề. Xin giảng tiếp. Thì con giảng cái chỗ bình an của pháp chỉ pháp quán.
Đứng bài tiếp.
Nhiều khi con muốn chỉ nó, cái sân nó nổi lên, hay là con giận cái cô kia, con bảo nó đừng có nổi lên nữa, nên nó cứ ấm ức ở phía trong, nó có một cái gì nó ngứa ngay, nó không chịu được. Đấy, theo nghĩa thì cái chỉ nó có thành không? Thế thì con phải dùng pháp quán. Con quán cái gì? Thứ nhất là quán ngay, quan sát ngay cái hậu quả của cái niệm mà mình giận mình ghét đây. Đấy, ví dụ như con giận con ghét cái cô A, trong khi con giận con ghét ấy, ấy thì cái cô A cô có mất cân mất lạng gì không? À đấy, người ta vẫn việc, người ta vẫn là người ta. Thế nhưng cái giận cái oán này ấy, nó đang đưa con đi đâu? Đấy, nó là cái thứ nặng nề, nó là cái thứ đọa lạc. Đấy, nó là địa ngục ngạ quỷ bàng sanh. Mình nuôi cái độc ở trong lòng mình thì ruột gan mình tẩm độc, làm sao mà mình sống được tốt? Đấy, chưa thấy cái cô A kia cô bị hại, nhưng mà chính mình đang ngậm thuốc độc đấy, liệu mình có sống không? Thế cho nên nó là chất độc, phải tẩy nó ra. Đó là điểm thứ nhất, quán cái hậu quả, cái tai hại của cái lòng sân giận. Nó chỉ làm khổ mình đấy, chứ nó chưa thấy nó làm khổ ai cả, chưa ích gì cho ai hết, nhưng hẳn cứ biết nó tẩm độc mình, nó làm khổ mình. Phật đã gọi là ba độc, Mà ông Phật ấy, ông ấy có cái tướng lưỡi rộng dài che khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, ông ấy có nói láo không? Như thế, thế thì phải quán cái hậu quả của cái nguy hiểm của cái niệm sân, đó là một. Thế rồi mình lại quan sát xem tại cái thân của mình nó có vĩnh viễn bình an không? Đó, bản chất của nó là già bệnh chết, nó sẽ thành đống thịt thôi. Mà rồi chính cô A kia đó mà mình đang ghét đây, thì cô ấy là cái gì? Cô ấy cũng sẽ là đống thịt thối, để cho dòi bỏ nó giúp, rồi tan rã ra thành đất. Đã. Chung quy chỉ là một nắm đất hư vọng. Mình có thể vì một nắm đất không đâu ấy mà mình vào địa ngục được không? Đấy là khôn hay là dại? Thế đấy thì tập quan sát như thế, thế là cũng lại y vào cái niệm của mình mà mình quan sát. Cho nên cái này gọi là thiện xảo an tâm. Đấy. Những cái tâm nó ngó ngoáy thích đi chơi, những cái tâm nó ngó ngoáy nó thích cái đòi này nó đòi cái kia, hay là những cái tâm nó hờn nó phiền đấy, thì bây giờ có cái phương pháp như thế để thiện xảo, tức là khéo hay để hàng phục, để mát mẻ nó trở lại. Thế cái phương pháp này gọi là chỉ quán. Chỉ tức là mình đứng dừng nó lại, ngăn chặn, không có cho nó ba hoa nó tiếp nó thành những cái tội ác, bắt nó ngừng lại. Thế rồi dùng cái quán để cho tỉnh ra, cũng như là mượn cái đèn để soi cho nó sáng. Thế nó tỉnh ra thì nó tan, thì sẽ được gọi là an tâm, mình mới sống bình an. Thế cho nên thầy cứ khuyên chúng phải quán bất tịnh. Trong cái khi mình quán bất tịnh ấy thì những cái tâm tham tâm giận của mình nó tiêu đi. Mà chẳng những thầy khuyên, thầy đọc bộ Chí Độ Luận mà Long Thọ Bồ Tát ngài cũng tuyên bố thế, cái pháp quán hơi thở với cái pháp quán bất tịnh là hai cái món cam lồ mà tất cả những người tu không có thể nào mà không dùng mà có thể tiến đạo được. Đây là lời ngài Long Thọ ở trong bộ Chí Độ Luận. Thế cho nên chị em nên vâng lời Phật tổ, các ngài cho mình những cái phương pháp như thế để an được cái tâm, để có hàng phục cái tâm, nó có an ổn được mình mới chịu bình an và tu hành. Còn nếu cái tâm của mình nó cứ long lên, nó cứ chuyện này chuyện kia thì nó dẫn cho mình ra khỏi cái chùa này lúc nào không biết. Cho nên muốn an thân mà tu hành cần phải có cái tứ niệm xứ.